trình audio giáo lý hôn nhân. Phần thứ nhất, ơn gọi hôn nhân.
Bài 11. Hòa hợp vợ chồng, giải quyết những xung đột.
Đẹp chiều nay hai hàng nến hồng, một đời ước nguyện đôi tim hồng tròn câu dâng hiến, trọn đời yêu thương cho tình này mãi mãi sắt son, luôn chung chinh đoàn hứa vẹn tròn bao ước nguyện sống cho tình yêu. Quỳ đây dâng mẹ là tình yêu hoa đời nở vời, tròn câu ân tình yêu thương này nguyện mẹ chúc phúc, trọn đời yêu nhau giữa tình về nối kết thắm duyên, cho trăm năm hạnh phúc ngọt ngào và một đời mãi mãi bên nhau. Dâng mẹ đôi tim nhỏ bé, dâng mẹ tình yêu lên ngôi, dâng mẹ yêu thương đong đầy, dâng mẹ cuộc sống tương lai.
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Trong bài giáo lý số 10 với đề tài Hòa hợp vợ chồng, triển nở trong tình yêu mà chúng ta vừa nghe đã hướng dẫn chúng ta một số nguyên tắc căn bản để giúp đôi vợ chồng sống hạnh phúc trong tình yêu. Những nguyên tắc ấy là vợ chồng biết tôn trọng lẫn nhau, hy sinh cho nhau, đối thoại, chia sẻ tâm tình với nhau, dành thời giờ cho nhau, nói với nhau những lời âu yếm, làm tròn bổn phận vợ chồng đối với nhau và cầu nguyện với nhau cũng như cầu nguyện cho nhau. Thật vậy, tình yêu không phải là thứ gì đó có sẵn nhưng phải mất nhiều công chăm sóc, vun trồng và gìn giữ. Có như vậy tình yêu mới trở nên món quà quý giá vô tận mà đôi vợ chồng trao cho nhau trong hôn nhân. Như vậy, qua bài giáo lý nói trên, chúng ta thấy thật là sai lầm khi cho rằng đôi bạn chỉ đối xử ân cần, đàng hoàng, tử tế với nhau trước khi cưới. Còn khi cưới rồi thì đàng nào cũng là vợ, là chồng nên không cần tử tế nữa mà cứ sống với nhau cách xuề xòa đến mức trơ trẽn. Chính kiểu sống này làm cho tình yêu bị khô cằn và chết dần trong gia đình. Với bài giáo lý số 11 hôm nay sẽ trình bày cho chúng ta một khía cạnh khác của hòa hợp vợ chồng, đó là cách giải quyết những xung đột trong gia đình. Bài giáo lý sẽ cung cấp cho chúng ta một số nguyên tắc để đề phòng và giải quyết những xung đột xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Lời cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con đấng tiên lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Chúa Giêsu Giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ Ngài là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.
Quý học viên, có lẽ mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, êm ả. Có những lúc trời quang mây tạnh, nhưng cũng có những lúc bão táp mưa sa. Cuộc sống gia đình cũng vậy, có những lúc êm ấm hạnh phúc, nhưng cũng có những lúc bất hòa, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Chính gia đình Thánh Giuse và Đức Mẹ ngày xưa cũng đã trải qua những kinh nghiệm đó. Chẳng hạn, trước khi về chung sống với nhau, Thánh Giuse phát hiện Đức Maria có thai, mà bào thai đó lại không phải là của mình. Rồi khi lạc mất Chúa Giêsu trong lần hành hương lên đền thờ Jerusalem, Thánh Giuse và Đức Maria đã phải lo lắng chạy đôn chạy đáo đi tìm con ròng rã mấy ngày trời. Thực tế cho thấy rằng, cho dù vợ chồng có yêu nhau thắm thiết, thì nhiều lúc vẫn xảy ra những bất hòa. Những bất hòa đó có thể làm cho tình yêu bị xói mòn và có thể đưa đến những đổ vỡ tai hại. Tuy nhiên, nếu biết cách giải quyết, chúng sẽ là cơ hội giúp hai vợ chồng hiểu nhau hơn và tình yêu mỗi ngày một thêm triển nở. Nội dung bài giáo lý hôm nay sẽ trình bày hai điểm chính là những nguyên nhân gây xung đột và những nguyên tắc giúp giải quyết xung đột trong gia đình. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Những nguyên nhân gây xung đột. Thông thường, những xung đột giữa vợ chồng xảy ra là do một số nguyên nhân sau. Trước hết là sự khác biệt về tâm sinh lý giữa nam, nữ cũng như sự khác biệt về cá tính của mỗi người. Ví dụ, người thì nhanh nhẹn tháo vát, người thì chậm chạp, ù lì. Kế đến là sự khác biệt về cách nhận thức, về quan điểm, về sở thích đối với các vấn đề trong cuộc sống, nhất là về bậc thang giá trị. Ví dụ, người thì coi trọng tình nghĩa, người thì đặt nặng vấn đề vật chất, hoặc là sự khác biệt về nền giáo dục mà mỗi người đã nhận được. nhất là nền giáo dục trong gia đình. Có thể là do những trục trặc trong đời sống chăn gối, cũng như do những lầm lỗi của mỗi người. Vì ngoài những nét đáng yêu, ai cũng có những yếu đuối, lỡ lầm và cả những thói hư tật xấu nữa. Nguyên nhân đưa tới xung đột trong gia đình cũng có thể là do thiếu tổ chức trong gia đình, thiếu phân công, thiếu chia sẻ, thiếu quan tâm đến nhau hay thiếu trật tự trong gia đình. Nguyên nhân gây xung đột cũng có thể là do bất đồng trong việc quản lý và chi tiêu. Người thì tiết kiệm dè sẻn, người thì hoang phí đua đòi. Những bất đồng về giáo dục con cái, người thì quá nghiêm khắc, người thì quá chiều chuộng. Hay những bất đồng trong cách cư xử với họ hàng hai bên, bên trọng, bên khinh. Những xung đột trên có thể dẫn đến nhiều hậu quả tai hại như về mặt tâm lý và tình cảm. Nó làm mất hạnh phúc trong gia đình, tình yêu bị sứt mẻ, vợ chồng lạnh nhạt với nhau. Về mặt đạo đức và thiêng liêng, gia đình dễ rơi vào những tệ nạn xã hội, ngoại tình, mất phẩm chất con người, hay khô khan, nguội lạnh trong đời sống cầu nguyện. Về gia đình, nó làm vợ chồng lơ là chăm sóc giáo dục con cái, tình nghĩa vợ chồng bị sứt mẻ, đưa đến ly thân, ly dị, gia đình tan vỡ. Tóm lại, có những chuyện tưởng là rất bình thường trong cuộc sống như chuyện cơm nước, nhà cửa, tiền bạc, nhưng lại là những nguyên nhân đưa tới xung đột trong gia đình và để lại hậu quả tai hại. Vậy phải làm gì để có thể giải quyết những xung đột đó? Để tìm hiểu về vấn đề này, kính mời quý vị bước vào điểm thứ hai. Những nguyên tắc giúp giải quyết xung đột trong gia đình. Chúng tôi tin rằng, tất cả chúng ta ai cũng biết câu tục ngữ mà cha ông đã để lại là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trong cuộc sống vẫn cho thấy rằng, nếu không biết đề phòng, đến khi đổ bệnh thì tiền mất tật mang. Trong đời sống gia đình cũng vậy, cần phải có biện pháp ngăn ngừa những xung đột, chứ đừng để tới khi đổ vỡ rồi mới chạy chữa. Sau đây là một vài gợi ý giúp ngăn ngừa xung đột trong gia đình. Trước hết, trước khi kết hôn, đôi bạn cần tìm hiểu nhau kỹ lưỡng để tránh những ảo tưởng về nhau. Mặt khác, hôn nhân cần có tình yêu thực sự, đừng biến hôn nhân thành một cuộc mua bán đổi chéc. Kế đến, đôi bạn cần học hỏi, trang bị những kiến thức nuôi dưỡng tình yêu và bàn hỏi với những người khôn ngoan có kinh nghiệm để biết cách sống hòa hợp và giải quyết những bất hòa trong gia đình. Đồng thời, đôi bạn cần sửa đổi những thói hư tật xấu và cố gắng mỗi ngày một nên hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, việc ngăn ngừa trên không có nghĩa là xung đột không xảy ra. Vậy khi xảy ra xung đột trong gia đình thì cần làm gì? Sau đây là một vài gợi ý. Khi xảy ra xung đột, trước hết, vợ chồng phải có thái độ tự chủ, nghĩa là biết kìm hãm tính nóng nảy và tự ái, tránh phản ứng vội vàng, làm cho tình hình thêm căng thẳng. Kế đến, họ phải có thiện chí muốn giải quyết vấn đề, nghĩa là nếu muốn tranh cãi, thì vợ chồng tranh cãi là nhằm tìm ra điều tốt hơn để đi đến chỗ hợp nhất, chứ không phải để ăn thua với nhau hoặc để hạ nhục nhau, hay đi đến tình trạng chia rẽ xa cách nhau. Trong cuộc tranh cãi, tuyệt đối đừng vì tự ái mà trở nên cố chấp, khư khư bảo vệ sai lầm của mình. Khi đã xảy ra xung đột, chắc chắn cần phải giải quyết, nhưng vấn đề là giải quyết làm sao để đem lại hiệu quả và sự bình an trong gia đình. Sau đây là một vài gợi ý. Trước hết, nên giải quyết xung đột bằng đối thoại. Đối thoại có nghĩa là vừa biết trình bày và lắng nghe nhau. Đừng bao giờ bắt người khác phải tuyệt đối tuân theo ý riêng của mình, nhưng biết lắng nghe và tìm hiểu ý kiến, quan điểm của người kia. Kế đến, trong khi giải quyết xung đột, thì nhắm vào một vấn đề, có nghĩa là giới hạn chuyện nào vào chuyện đó, chứ đừng nhắc lại chuyện cũ, đặc biệt không lải nhải bới lông tìm vết. Trong khi giải quyết xung đột, đôi vợ chồng phải can đảm và thành thật chấp nhận khuyết điểm của mình. Can đảm nhận ra những lỗi lầm, sai phạm của mình để sửa đổi. Đồng thời, đôi vợ chồng hãy biết hàn gắn, làm lành với nhau. Sau khi tranh cãi, xung đột với nhau, vợ chồng cần tìm cách làm hòa ngay. Đừng để bầu khí lạnh lùng hờn giận kéo dài, chỉ gây thêm đau khổ cho mọi người và cho chính mình. Nếu cảm thấy khó khăn trong vấn đề tự hòa giải, đôi vợ chồng hãy nhờ đến trung gian hòa giải. Người chọn cần có uy tín, biết phân xử hợp tình, hợp lý, hiểu cả hai bên để đưa ra lời khuyên bảo chân tình, giúp hai người chấm dứt mâu thuẫn. Và một điều rất quan trọng nữa là vợ chồng hãy biết cầu nguyện. Nếu hai vợ chồng biết cầu nguyện chung với nhau, chắc chắn họ sẽ có được sự bình tĩnh để ngồi thảo luận ôn hòa với nhau, đồng thời sẽ dễ nhận ra được ý muốn của Chúa đối với vấn đề đang tranh cãi. Thật vậy, giải quyết những xung đột trong gia đình là một công việc khó khăn, đòi hỏi sự cố gắng và thiện chí của cả hai. Nếu khi mới bước vào cuộc sống hôn nhân và gia đình, hai vợ chồng tập thói quen ngồi lại với nhau để giải quyết các vấn đề nho nhỏ, thì sau này sẽ có nhiều kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề to lớn hơn. Những dịp như thế sẽ giúp hai vợ chồng hiểu nhau hơn, đồng thời cũng giúp mỗi người gọt rũa cái tôi nhiều tự ái và vị kỷ, hầu cuộc sống gia đình được hài hòa, êm ấm và hạnh phúc. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 11, nói về vấn đề giải quyết những xung đột trong gia đình để hòa hợp vợ chồng. Những phần trình bày ở trên được tóm lại là: khi xảy ra những xung đột trong gia đình, cả hai vợ chồng trước hết cần phải tự chủ và có thiện chí muốn giải quyết. Kế đến là trong khi giải quyết những xung đột, thì họ cần đối thoại với nhau, mỗi bên nhận ra và chấp nhận khuyết điểm của mình. Đồng thời, hãy cố gắng hàn gắn và làm lành. Nếu không tự làm lành được, thì nên nhờ người làm trung gian hòa giải. Sau cùng, điều hết sức quan trọng là họ phải cầu nguyện để biết cách giải quyết theo tinh thần của Chúa. Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Bây giờ mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua phút giây cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày nay có nhiều gia đình đổ vỡ bởi vì đã không giải quyết được những xung đột trong cuộc sống hàng ngày. Có thể họ đã giải quyết trong sự cố chấp và thiếu thông cảm, hiểu biết và tôn trọng nhau. Có thể họ đã thiếu cầu nguyện trong khi giải quyết vấn đề. Chúng con cầu nguyện thật nhiều cho các gia đình này. xin Chúa luôn đồng hành với họ và giúp họ có cơ hội hòa giải với nhau để sống hạnh phúc như Chúa muốn. Và chúng con cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng con đây sắp bước vào đời sống gia đình. Xin Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn chúng con vượt qua khó khăn trong cuộc sống và sống hạnh phúc.
Trời bao la trong dịu huyền cánh gió mến thương, đôi con tim hẹn ước một đời trong êm đềm sống cho tình yêu. Nguyện dâng lên mẹ lời tình yêu nguyên vẹn câu thề, tựa như nến hồng lung linh màu đẹp lời nguyện. Và đường tương lai dẫu buồn phiền những lúc tối tăm, hay an vui hạnh phúc êm đềm, mẹ dịu hiền dẫn lối con đi. Dâng mẹ đôi tim nhỏ bé, dâng mẹ tình yêu lên ngôi, dâng mẹ yêu thương đong đầy, dâng mẹ cuộc sống.